Kính thưa cộng đoàn, Thánh Gioan Tông Đồ kể lại với chúng ta, vào giây phút cảm động sâu lắng nhất của cuộc đời Chúa Giêsu, tức là sau bữa tiệc ly, Chúa đã dặn dò các tông đồ nhiều điều, hướng dẫn các ông, động viên, khích lệ các ông. Và Chúa, một trong những lời quý giá di ngôn của Chúa Giêsu cho các tông đồ đó là Chúa nói: Thầy gọi anh em là bạn hữu. Chúng ta cũng nên nhớ rằng những lời này được nói trong một khung cảnh thiêng liêng và trong một nhóm nhỏ của những người còn lại sau khi Giuđa, kẻ phản bội, đã bước ra khỏi phòng tiệc. Thầy gọi anh em là bạn hữu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có lẽ không có một vị lãnh đạo tôn giáo nào gọi các môn sinh của mình là bạn hữu, nhất là ở thế kỷ thứ nhất, là giai đoạn lịch sử của chế độ nô lệ. Con người, người nghèo bị buôn bán như một thứ hàng hóa để phục dịch theo nhu cầu của những người giàu có. Vậy mà Chúa Giêsu lại nói với các tông đồ: Thầy gọi anh em là bạn hữu. Đây là một danh xưng tuyệt vời, không còn những khoảng cách giữa thầy và trò, không còn có những cách biệt giữa Chúa và tôi. Bởi vì trong lời giảng dạy của Chúa Giêsu, rất nhiều lần Chúa đã dùng đến hình ảnh người tôi tớ, hình ảnh người nô lệ, và Chúa đã dùng những hình ảnh ấy để diễn tả vừa là thân phận con người, vừa là thái độ con người cần phải có để họ đạt được sự khôn ngoan ở đời này và họ đạt được phần thưởng vĩnh cửu đời sau. Chỉ có Chúa Giêsu, một nhà sáng lập tôn giáo, vào giờ phút linh thiêng sâu lắng ngỏ lời với các tông đồ, các môn sinh của mình: Thầy gọi anh em là bạn hữu. Từ nay họ gắn bó với Thầy. Nói đến chữ bạn hữu là nói đến sự thân thiết, gắn bó, hiểu nhau, tri âm, tri kỷ. Nói đến bạn hữu là nói đến sự cảm thông, chia sẻ. Vì người bạn là người ở gần bên ta, có thể không nói năng gì, không dài dòng diễn thuyết, nhưng mà sự hiền diện trong thinh lặng để nói lên sự cảm thông và chia sẻ, và là nguồn nâng đỡ của chúng ta rất nhiều trong khi chúng ta gặp gian nan. Thầy gọi các con là bạn hữu đó không phải chỉ là một danh xưng lý thuyết. Trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu hôm nay với Chúa Cha, được trích từ đoạn cuối Tin Mừng Thánh Gioan chương 17, gọi là lời cầu nguyện tư tế hay lời cầu nguyện tông đồ, Chúa Giêsu đã tâm sự với Đức Chúa Cha những dòng tâm sự rất thân tình, thiêng liêng, ấm cúng, mặn mà và trọn tình con thảo. Trong lời cầu nguyện này, Chúa Giêsu cầu nguyện cho các tông đồ là những người đã tin theo Chúa: Lạy Cha, con ra khỏi thế gian, nhưng mà họ vẫn còn sống trong thế gian. Họ đây là ai? Họ đây là những tông đồ, những người gắn bó với Chúa, những người chấp nhận mất tất cả để đi theo Chúa Giêsu, bởi vì họ đi theo như người như một vị thầy, một vị tôn sư, để lãnh nhận sứ điệp từ trời và đồng thời để lắng nghe lời hằng sống. Nếu chúng ta để ý nghe lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Đức Chúa Cha, chúng ta đã sẽ thấy những ý nghĩa vô cùng cao đẹp. Chúa nói với Chúa Cha rằng họ thuộc về, chúng thuộc về Cha và Cha lại ban chúng cho con. Chúng thuộc về Cha mà Cha lại ban chúng cho con. Như thế, dưới cái nhìn của Chúa Giêsu và căn cứ vào lời của Người, chúng ta, các môn đệ, các tông đồ là quà tặng của Chúa Cha cho Chúa Con. Chúng ta là các tông đồ, chúng ta thuộc về Chúa Cha, là những môn sinh của Chúa Giêsu, nhưng chúng ta thuộc về Chúa Cha, và rồi Chúa Cha dùng như một món quà tặng để trao cho Chúa Giêsu. Vì thế mà trước khi bước vào cuộc khổ nạn, điều mà Chúa Giêsu nghĩ đến nhiều nhất, những băn khoăn chăn trở của Người, đó là làm sao để cho các môn đệ, sau khi người đã ra đi thì họ sống hiệp nhất với nhau trong tình thân thương huynh đệ, để rồi họ mạnh mẽ can đảm làm chứng cho Chúa và có sức đối để đối diện với những khó khăn thử thách. Chúa Giêsu cũng biết rằng khi người đã đi ra đi rồi thì sói rừng sẽ đến và các môn đệ sẽ tan tác, sẽ đau khổ, sẽ bị lung lạc. Nhưng Chúa cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần để ở với các ông. Như thế 2000 năm đã qua, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu đã thành hiện thực khi mà giáo hội của Chúa luôn luôn có Chúa Thánh Thần và giáo hội của Chúa luôn vững mạnh bất chấp những phong ba bão tố của cuộc đời. Kính thưa cộng đoàn, giáo phận Hải Phòng chúng ta hôm nay vui mừng đón nhận năm tiến chức vào gia đình giáo sĩ, gia đình tư tế. Chúng ta biết chức linh mục của giao ước mới hay là chức linh mục của Kitô giáo có 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất là phó tế, cấp độ thứ hai là linh mục và cấp độ thứ ba là giám mục như một chức linh mục đầy đủ. Năm tiến chức hôm nay, sau khi đã được đào tạo ở Đại chủng viện Hà Nội, các thầy đã có thời gian suy nghĩ về thiên chức linh mục, về sứ mạng của linh mục, về đời sống linh mục. Và ngày hôm nay các thầy tình nguyện tiến đến bàn thờ để xin được lĩnh nhận chức phó tế và trong tương lai sẽ đón nhận thiên chức linh mục. Chức phó tế trong giáo hội là người phục vụ noi gương Đức Giêsu. Bởi vì Đức Giêsu đã nói, Thầy đến thế gian không phải để được người ta phục vụ, mà để phục vụ và trao ban mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Chính vì thế mà phục vụ trong thời đại nào, nếu phục vụ theo tinh thần của tin mừng, trong thời đại nào cũng phải trải qua thập giá. Chúng ta vừa nghe bài sách thánh thứ hai, trích sách Tông Đồ Công Vụ nói về Thánh Phao-lô. Khi ông còn ở My-lê, ông biết rằng mình sẽ bước vào cuộc gian khó. Ông cho mời những vị đầu mục của cộng đoàn Corinto đến và ông đã nói với họ những lời từ biệt. Qua những lời này, ông muốn diễn tả chân dung mạo một nhà tông đồ, một nhà truyền giáo. Ông biết rằng ông sống ở đời hoàn toàn độc lập, không trở nên gánh nặng cho ai. Ông cũng không nên nỗi sợ hãi lo âu cho cộng đoàn và ông tự sống bằng bàn tay mình. Ông cũng nói đến sứ mạng linh mục, sứ mạng truyền giáo của một tông đồ. Ông ra đi và ông biết trước mắt mình có nhiều gian khổ, thập giá, đòn vọt, tù đầy đang đợi chờ. Ông xác tín vào Chúa và những khó khăn thử thách ấy đối với Thánh Phao-lô không là gì cả so với việc danh Đức Giêsu được tôn vinh. Anh em tiến chức thân mến, ngày hôm nay anh em thấy có sự hiện diện của các cha, của các tu sĩ, của các ông cố bà cố, của thân nhân gia đình, của các ban hành giáo có liên hệ và của cộng đoàn tín hữu. Tất cả sự hiện diện của chúng tôi ở đây nói lên niềm vui và đồng thời nói lên tâm tình hiệp thông cầu nguyện cho anh em. Ngày hôm nay giáo hội mời gọi anh em lên đường phục vụ, trước hết là với chức vụ tư tế. Giáo hội mời gọi anh em dấn thân noi gương Đức Giêsu trong một bối cảnh ngày hôm nay có nhiều khó khăn phức tạp và có nhiều nhiều hình thức mục vụ mới trong một xã hội càng ngày càng phát triển. Anh em đã suy nghĩ, đã cầu nguyện và anh em can đảm bước lên xin đón nhận chức phó tế để phục vụ cộng đoàn, phục vụ giáo hội và phục vụ cho sứ vụ truyền giáo trong giáo phận của chúng ta. Có hai điều cụ thể đặc biệt mà anh em tuyên thệ trong lễ nghi này, trong nghi thức chuyển chức phó tế, như lát nữa cộng đoàn chúng ta sẽ nghe. Thứ nhất là anh em tuyên thệ trước mặt Chúa về tự do quyết định sống độc thân trọn đời để dành trọn quả tim cho Chúa và dành trọn quả tim cho giáo hội. Điều thứ hai, anh em hứa sẽ chu toàn bổn phận đọc kinh Nhật khóa mỗi ngày để kết hợp với thân thể huyền nhiệm của Đức Giêsu trên toàn thế giới dâng lời ca tụng Thiên Chúa với Đức Giêsu, trong Đức Giêsu và nhờ Đức Giêsu. Đây là hai điều cam kết quan trọng. quan trọng và dứt khoát đến nỗi sau này chịu chức linh mục không cần phải lặp lại hai điều cam kết ấy nữa. Bởi lẽ hai điều cam kết này được tuyên bố một lần cho tất cả, một lần cho trọn đời sống của mình. Vì thế, thưa anh em tiến chức thân mến, trong niềm vui mừng hân hoan của gia đình giáo phận, chúng tôi đón nhận anh em vào hàng giáo sĩ của giáo phận Hải Phòng và chúng tôi cầu nguyện xin Chúa cho anh em hãy cố gắng mỗi ngày như Thánh Phaolô, biết trước rằng mình sẽ chấp nhận những đòn vọt, đau khổ và tù đầy, nhưng vì danh Đức Giêsu Thánh Nhân đã sẵn sàng chịu tất cả. Và niềm vui, niềm tự hào của người của Thánh Phaolô không phải là những gì theo quan niệm trần thế, nhưng là Đức Giêsu và Đức Giêsu chịu đóng đinh. Bởi lẽ thập giá là chặng đường cho tất cả những ai tin theo Chúa và cách riêng của những ai muốn trở nên đồng hình, đồng dạng với Đức Giêsu để góp phần mình cứu độ trần gian. Amen.